thành lập thân nha. Mình biết chuyện của mình thì mình hiểu thông. Người ta tu, người ta đọc chỉ có đọc nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ xưa tới nay chưa ai khám phá cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Cho nên lần này người ta tu nhờ cái thanh thiền để khám phá được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nó tập trung, nó mở ngay chỗ này. Thấy chưa? Là cái chấn động lực của luồng điển, cái âm thanh con người nó có đi lên và đi xuống. Hai người gây gắt với nhau nói chuyện đè xuống trong cái ra rồi nó kích thích cho nên nó kêu bằng đánh lậu. Còn ở đây người ta miệng nó mở, nó đi ra nam thập phương nam lửa minh đinh, lửa thì ngay trong trung tâm trong này mà phát quả ra thì nó hòa hợp với lửa, ta càng không những chỗ lục tâm trung tâm ngay chỗ này, lấy cái dao xét vô đây cái là chết liền. Trung tâm hiện tại mô chỉ rõ vật vô hình, cái chấn động lực nó mở ngay cho trung tâm bồ đạo, nhắm cái mắt mà thấy a à, nhân quý gồm thấu nó thẳng hai cái cặp nó có cái trung tâm của nó có cái luân xa nữa, như giữa bền ba ba linh tung chú thằng đầy đủ con người nó mở phát triển rồi gì không đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, người nào đều có màu sắc, nhưng có màu sắc của ma nhập liền. Phật hay thân tịnh nên mình biết chuyện của mình thì mình lúc thân cho bao nhiêu đó mà không biết Phật. À, cái ý niệm, dùng ý niệm chứ không có dùng cái miệng lý lẽ nữa. Dùng ý niệm mà niệm được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà nó chạy đều sau cái bánh xe này mới có cơ hội đi tới chỗ lục thân. Mà không hành nhân sẽ thất. Lục tâm mà trung tâm quan trọng của cái chỉ thiên địa này, mà quan trọng liên hệ với cả càn khôn vũ trụ cho bao nhiêu đây.
Nhưng mà cái trình độ nào
thì bây giờ cái việc hành nó hiểu. Không có trình độ, không có ngày, không có giờ, mà chỉ có hành được tới đó thích. Có nhiều Phật nói Nam Mô Di Đà Phật mà ông thành đạo đó. Ông lục tổ Huệ Năng cứ nói Nam Mô Di Đà Phật cũng thành đạo. Thành đạo ông thích tâm, ông nói Thượng Đế là đấng phân. Thì không nơi nào không có Thượng Đế. Tất cả càng không vũ trụ nơi nào không có Thượng Đế. Ông thích tâm. Ông nói Thượng Đế là đấng phân rồi, Thượng Đế thương ông nữa, đỡ ông nữa. Còn mình đi, nói Thượng Đế là đấng phân rồi mình bị đọa, chưa có trình độ. Thấy chưa? Cho nên cái trình độ nó phải đi tới, nó đi tới rồi nó thức tâm. Chứ lúc mà chúng ta niệm mà nó thấy chạy đều và nó thấy sáng hòa trong cơ thể là lúc đó là biết rồi. Đi tới mấy cái chỗ kia bằng mới có bắt đầu hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi từ đó cái gì đưa ra thì chúng ta dùng sáu cái này áp vô là cách nghĩa thông liền. Rồi lục thông. Bây giờ anh thấy cái cây này nữa không? Nó có lửa hả? Nó phải có ánh nắng mặt trời rồi này kia kia nọ. Kích động nó mới trưởng thành được. Thấy không? Nó có nước hả? Nó có thận hả? Nước là thận thủy tương giao cái điểm nó mới lên. Nó có không khí ở bên trên, nó có bao nhiêu cảnh giới đang chiếu cho nó, à, nó đang phát triển, nó có màu sắc, nó biết chuyện, nó cái cây nó cũng như mình vậy.
Hỏi tại sao tôi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển. Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi, cái đạo nào bỏ sáu cái này được không? Nếu không có sáu cái này, làm sao nói đạo? Vì tôi là người tập trung sáu cái này, nên tập trung để sáng suốt hơn, hướng về Chúa, hướng về cái tôn giáo sẵn có của tôi. Hay là tôi ý lại cái tôn giáo này, rồi để hại cho tôi càng ngày càng tập thôi. Mình phải cách nghĩa. Khi mình tu mình đã ý thức rõ rồi, một cọng cỏ nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi chứ cái chữ Nam nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó nói Nam kết quả đây, nó trụ ở chỗ này. Mô nó trụ ở đây. Hỏi chứ một, hai, nó không có trụ, không trụ chỗ nào hết á. Cái đó không âm thanh là luồng điện. Mà luồng điện nó chuyển sáu điểm đó rồi, kêu mà lục tâm không? được tâm thông của người nó mới thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới sáng suốt. Học hỏi nó mới tiến bộ chứ. Mới làm việc hữu ích cho xã hội, cho gia căn. Nha. Cho nên thiếu tìm hiểu và cách nghĩa đó thôi. Tại đây nhiều người nói, ô, nếu mà theo đó thì Chúa phạt. Chúa đã nói đâu. Nghe hồi nào, không có bằng chứng. Chỉ người đã nói mà thôi. Thấy chưa? Cho nên phải tìm cái gì hữu ích. Thích học đường lối của Chúa để mình tiến triển chứ. Rồi mình cứ người biến mình nghĩ là Chúa hoài rồi mình tự hại lấy mình. Mình không tiến nổi. Cũng không giúp ích cho ai hết. Còn cái phương pháp này rõ ràng là mình tự giúp ích cho mình rõ ràng. Để ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ mình là người của thời đại. Hiện tại mình phải tìm hiểu, mình tiến chứ. Nếu chúng ta không tìm hiểu làm sao chúng ta tiến được. Ta ngu bụi, ta tin theo và ta không hiểu chân lý làm sao chúng ta tiến được. Sao? Tu thời gian thử con người coi xem con người có ổn định không? Có sáng suốt không? Nếu ổn định và sáng suốt thì chúng ta nên tiếp tục. Càng tu càng ngu thì không nên. Càng tu càng động loạn thì không nên. Sao? Khi mà chúng ta ý thức rõ rồi chắc chắn nó phải đi tới sáng suốt. Bởi vì bạn chưa đầy đủ điển và bạn nghe rồi phải ý thức cho nó rõ rồi về mới nói. Những cái gì mà mình ý thức hữu ích mình mới làm thì mình nói ra. Chứ không nói là mê tín. Không kêu cha mẹ phải nghe theo mà không cách nghĩa nó đâu được. Cho mình muốn chỉ một người nào đi nữa mình cũng phải cách nghĩa cho rành mạch mọi sự việc. Nếu không rành mạch sự việc đó mình không nên cách nghĩa cho mà việc. Có hại không có lợi. Thấy không? Cái tại sao những người mà những mấy ông cha cũng tới học tư rồi tôi cách nghĩa ông nghe phải, ông học. Ông làm có khỏe, ông có bệnh tật. Mà ông cũng đi cái đường hướng của Chúa, chứ ông đi ngoài cái đường hướng của Chúa đâu. Ông đặt Chúa là trên hả? Còn ông phải sáng suốt, ông mới tiếp thu được cái ý của Chúa. Còn ông thiếu sáng suốt, vì ông đặt 1000 cuốn kinh, cũng không tiếp thu được một chút. Thấy không?
Kính thưa chúng ta, nhìn lục tâm không là gì? Nhìn lục tâm không.
Lục tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, sơ hồn pháp luân thiền định là mở lục tâm đấy. Là có cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.
Người ta nói có người mở thiên nhĩ thông. Một người mở thiên nhĩ thông rồi là người đó có cái quyền năng như thế nào?
Thiên nhĩ thông. Thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông, tất cả sẽ thông, không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười rồi, nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận như khi mà thông. Còn nó nói một, mà nó thuật lại còn nữa, nó được chưa thông, hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Nha? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu, thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, thấy nó nghe vô rồi, nó biến qua ra rồi, thì nó trả lời rõ ràng. À... nghĩ thiệt thông là nó nghe cho nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Còn nghĩ thiệt thông. Thì luận xét mỗi cái thông khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy. Nó dồn tới hình, nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa. Các nơi, các chỗ táo thành cái vật này nó hiểu luôn. Và cái nhãn thông. Để ta nhận thâm.
Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông rồi các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng làm việc cho các bạn cũng được chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. Thường trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn. Quyền đó là quyền của bạn. Quyền tối hậu phải tha thứ và tự nhiên xây dựng cái gì được. Những sự tâm tối trong người ta đã tin chúng ta. Và muốn đạt cái sự sáng suốt là toàn thanh, toàn tịnh thì toàn sắc đi tới cởi mở. Nhưng mà phải hành, cái giai đoạn hành nó phải có, đừng cho nó là khó. Các bạn làm bếp, muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải sắc, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái đậm đó, rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon. Nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắc bầm là làm pháp luân thường diễn đây, các bạn đang sắc bầm đó. Rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dân trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tâm bộ đầu được khai mở rồi, đóa hoa sen dân trời rõ rệt, không nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụ tam quê tụ đánh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển với mặt thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lập.
Lục thông mà biến ra thì 12 đời đạo. Thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi nó làm chủ được tình thế. Thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thông thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được. Thấy không? Thành ra nó nói không ai nghe, mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó động một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân âm ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. Cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh, chính giữa phần hồn cũng như là chua của tiểu thiên địa. Nó rõ rệt mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì. Bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. Lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sau cái luân xa mình nó khai thông rồi, thì cái gì nó cũng thông. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì nó cũng thông. Ở trong lục thông mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phàm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy. Thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó cấm tắc cái tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương, mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta động tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Tiền chặt nó nói này nói kia nói nọ rồi chủ nhân ông xét đúng mới thực thi. Thấy không? Thấy là việc có trật tự. Hả? Mà trong thông minh sáng suốt. Mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục tăng ở đó 12 vị đó. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu và ngồi hoài nó tại sao? Đó là biết. Lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó.
Cho nên tu để thấy.
Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của nó của sáu lục điểm kia. Cái ngũ tạng ở đâu khi mà chuyển hóa thành ngôn bên trong. Mà cái sáu lục điểm tôi hiểu các nghĩa ở bên trên là lửa, nước, không khí, phát triển, hào quang, linh trạng. Nó bao vây cái ngũ tạng. Mà để cho ngũ tạng vẫn hành và di chuyển cái cơ thể nào, còn nó cũng nó bao vây lên mà. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó khai thông rồi thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thấp. Sáu cái đó thông là lục thông. Khi các bạn thông được sáu cái đó rồi á, thiên biên vạn quan vô cùng trí giác. Nó đi tới cái lục tập thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật, chư Tiên, một chữ của Thánh Điển nói ra đang ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm.
Phật thâm cũng như tôi nói, sáu cái luân giới nam. Nam thuộc về lửa, ngô là không khí, A thuộc về thủy, Nhi là phát triển, Đà màu sắc cũng là luân xa, hoặc là linh cảm nó hữu nó. Sáu cái luân xa đã chuyển, mất kỳ bằng lục thông. Một cái lục thông đó là nó thâu và thông. Thì lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh là thông, động là bất thông. Thì con người của mình nó rất ổn định, không muốn nói chuyện, giữ sự thanh tịnh để nghe những lời xuất phát từ chi Phật chắc nào chưa chân lý. Mình ngồi trong nhà nhưng mà tâm thân tịnh mình lại được như giữ tâm cặn lại nói mới hơn được giây phút thì liền có chút xíu nhưng mà nó mở ra cả gian đại. Khi thân tịnh không rước không tịnh. Cho nên mở được lục tâm rồi thì không muốn đi chơi người khác. Là muốn tìm thế gian kia bằng người đi học bất phật họ. Và muốn nghe những suy thân êm dịu để chuyển từ tâm hồn và chuyển dưỡng phần hồn.
Khi các bạn tìm niệm Phật để xây dựng chấn động lực trong nội tâm để quyết để khai mở lực tâm nhân hậu mới hưởng được cái thanh quan những lành ở bên trên hay nhiều thì chúng ta sẽ kể thực hành từ giờ các bạn vô sơ hồn phát minh thiền định không phải là chư Phật không lưu ý chính các bạn đã động như chư Phật thì chư Phật đã chiếu cho các bạn rồi. Vì trước kia khi Phật đi vào đường lối đó, ngày hôm nay các bạn đi vào đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật không có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta an toàn. Chúng ta biết sơ hồn, biết tâm luân, biết thiền định là chúng ta sống trong cái tâm thức an lành như nhớ như vậy.
Pháp lý vô vi là chúng ta đang là một cái pháp môn huyền bí khai mở và phát huy phát triển đạt lục thông. Thưa thầy, cái danh từ lục thông đó là ám chỉ sáu cái biết của con người, của phàm phu chuyển đi thành cái biết của trí huệ, của huệ tâm, của chân ngã, hay là sáu cái lục thông đó là ám chỉ sáu cái luân xa trong bản thể chúng ta mà khi chúng ta niệm lục tự Di Đà?
Cái lục thông đó, trước hết chúng ta phải lập lại trật tự rồi mới niệm lục tự A Di Đà. Thì lúc đó mới thấy rằng nếu mà chúng ta không có hành pháp, không có trật tự là không có lục. Hành pháp là có trật tự mới có lục thông. Và trong cái ý hạnh niệm đó, nó mới là thấy rằng cái thân diễn là chủ. Thì nó chặt tự lập lại rồi, thì ý niệm chúng ta đồng tới đâu, nó mở tới đâu. Còn chưa thực hành, dụng lý nói lục thân, cầu xin có lục thân. Cho nên đạo hành, đạo nói đạo là một chuyện, mà hành đạo là một chuyện, quan trọng là hành. Cho nên những anh em tu về vô vi dốc lòng tu, thấy con người càng trẻ. Vì sao chúng ta lại được trẻ? Vì chúng ta lập lại trật tự. Chúng ta là một thiên đồng giáng thế, duy nhiên trẻ được tâm chúng ta. Do mặt nước người đã trẻ được. Người lao nói bậy bạ, cho nên vô vi không thể thâu đệ tử. Còn nếu thâu đệ tử, họ có thể đăng ký và lợi dụng nó từ tu 10 năm, 20 năm. Rồi họ đi nói xấu thế nào? Đó là gây cái tội cho họ, không có tội. Cho nên lần này, trao đổi trong tâm thức học hỏi, và cái hành hay là không, tùy của hành giả là không. Cho nên đi cái sự công bằng, công bằng tâm thức. Muốn đạt tới lục thông mà anh không hành thì có nói lục thông cho rành cách mấy thì không có ích. Chúng ta phải hành cho chúng ta tu cho ta trước mới ảnh hưởng người khác. Cái gọi lý luận lục thông qua những một người truyền giáo giảng không có ích. Cho nên vô vi chỉ có hành, vô vi thực hành chứ không được đạo. Đạo nào thì kể, ai muốn theo đạo nào theo, chứ còn ở đây chúng tôi tù để hành. Đạt được thông và thông thì hành giả biết. Nghe không? Đó, chắc chắn hơn. Và kiếm mọi người nào ở thế gian chứng minh nữa, ông đó đạt được thông. Thôi được có. Đúng. Cái chuyện đấy nó là được đi ra.
Được diễn tả.
Chuyện đấy nó là được
diễn tả.
Thì hành giả tự biết, chưa ai biết được việc thật của mọi người. Sự hiện diện của tất cả mọi người đây, chưa ai biết người nào đã đạt được, ai được chưa đạt được. Chính hành giả biết, đó là cái mặt tâm. Thấy không? À, không có xảo trá. Thì một cuộc đời ma quỷ xuất hiện liên tục. Nếu chúng ta không thực hành cái bí mật, chúng ta sẽ bị lạc trong. Người vô vi không biết. Qua những lời thuyết giảng và chính sự thực hành của tôi đã gặp lại, là tôi đã đụng chạm bởi những cái lường gạt đời lãnh đạo, kể cả thiên nhiên, tôi đã tránh vượt qua. Tôi nói lại cho mọi người, tôi giữ như vậy không bao giờ đi lại.
Cái này là của một vị tu ở bên Cali, là anh ta nói rằng thầy anh ta đã lục tâm thông, thì anh ta chỉ xin thầy minh giải bằng điển, bằng ngôn ngữ điển quang để anh ta coi xem là của thầy anh ta lục tâm thông không.
Lục tâm thông thì không còn sân si, chỉ dùng diệu pháp hóa giải. Các nơi, nếu muốn thử lục tâm thông chưa, chập chút mà giận, thì tâm chưa thông.
Mà thương tâm mà lục thông là những gì? Lục thông cũng như tôi nói sáu cái luân xa. Nam thì chỉ lửa, ngô là không khí, A thì diệt khí, nhi là phát triển, đà màu sắc cũng là luân xa, hoặc là linh cảm nó. Sáu cái luân xa đó chuyển, nó chỉ bằng lục thông. Một cái lục thông đó là nó thâu và thấu. Thì lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh là thông, động là bất thông. Thấy rõ chưa? À, từ khi mà mình được lục tâm thông như vậy thì mình biết nó biết gì. Trong người của mình nó rất ổn định, không muốn nói chuyện, giữ sự thanh tịnh để nghe những lời xuất phát từ chư Phật. Chắc năng truyền chân lý. Mình ngồi trong nhà nhưng mà tâm thanh tịnh mình lại được nghe. Giữ tâm trầm lặng, ít nói, mới hơn được giây phút thiền liên. Có chút xíu nhưng mà nó mở ra cả gian đại. Khi thanh tịnh không rước một cái. Cho nên mở được lực tâm rồi, không muốn đi chơi với người thật, là muốn tìm thế gian kia bằng người đi bắt phạt bằng thật. Và những nghe những cái siêu thanh êm dịu để giữ tư tâm hồn này và giữ dưỡng phần hồn.
Vô vi khi trước á, thì người ta không cần biết vô vi cái gì. Đã là ta. Vô vi là ta. Nhưng bây giờ họ bắt đầu tìm hiểu. Như là vừa rồi có mấy bạn đọc, thì anh đọc vô vi của mẫu vật của thời đại của Hoàng Nguyên. Thì nói này, theo như là trong kinh Phật thì không hề nói cho chúng ta. Mà Đức Phật rất là kỵ không cho được thần thông. Cần thay mở cái tâm. Vậy thì bây giờ nếu mà tìm nó thích vợ đó, đợi người quên đó, thì đặc biệt nhất là luân xa được giải nhất đó là yoga, đó là Kundalini về yoga đó. Thì trong đó nói là cái luân xa nó có 7 cái trung tâm luân xa, khi từ dưới lên là cái vòng tròn như thế này ạ. Mình nếu mà so với bên tâm y của mình đó, thì là cái hai cái nhân đất hai mặt để thông được. Bây giờ vô vi của mình đó, tại sao lại vậy? Cái sáu luân xa đó, đó nhảy lung tung, khi nhảy trước trán, khi nhảy lên đầu, khi nhảy lên trước, khi lên sau, khi nhảy toàn thân, nhảy ngược về cái đằng trên. Như vậy có thể là hòa nhập ma không?
Cho nên họ nói nhảy lung tung á là chính tâm họ nhảy, chứ còn vô vi chỉ ở chỗ nào nó chính chắn chỗ đó, từ ở đó mở ra cho lục tâm thông, sáu chỗ trọng yếu của cái cơ thể này mà nó thông thì nó mới hội tụ điều kiện trở về điển tâm. À, hồi nào giờ họ nói cái tâm, họ cứ chỉ ngực à. Họ không biết cái tâm từ bi nằm ở đâu. Cho nên Đức Phật đã thành công khi mà hào quang bọc lên rồi, hòa với vũ trụ, Ngài mới có tâm từ bi. Vì Ngài bất diệt rồi, không có bao giờ bị giết chết được bởi một cái dao hay cái búa vật chất nào có thể cắt luôn điển của Ngài được. Cho nên vô vi ngay trung tâm kêu điển tâm, nó mới liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ được. Còn lục tâm của vô vi là chỉ định đâu đó nó có mạch lạc nằm đúng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thật phương nam lửa bình định mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thẳng, là thủy điển tương giao. Di giữ bền ba bao linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Mình tu để hiểu cái nhân quả của mình, sửa để tiến, chỉ cái phần đó mới ra đi được. Còn lấy cái luân xa thứ bảy để khống trị người khác, vô vi không làm. Bởi vì ở chỗ đó, cái lửa đó, nó nặng lắm. À, nếu mà nuôi cái phần đó lên thì con mắt nó đỏ, và ghim nhìn ai người ta nhìn đó. Vô vi không có học cái lối kia mà pha phách, nhưng mà lối tự giải tự tiến hòa ai tương thân vô vi học. Cho vô vi không có làm chặt đường lối của Đức Phật đã hành. Cho nên người thế gian nói tôi tôn sùng ông Phật, đề cao ông Phật, sơn son thét vàng làm cung điện cho ông Phật, ông không cần cái đó. Ông Phật đã rời cung điện ra gốc cây ngồi tu với chúng sanh. Chúng sanh là rùi mũi ngài cũng chung như nó để tu. Ma quỷ ngài cũng tu. Mặc cho đời thử thách, trước thanh thử thách ngài mới thành đạo. Thì vô vi cũng đang đời và đạo song tu. Hoàn cảnh thế nào thì sống theo thế đó. Chứ không có vụ mà nói nhất định phải ăn chay hay là ăn mặn, tùy hoàn cảnh mà sống. Mới thấy rằng cái hạnh Bồ Tát thường độ chúng sanh, cộng rau cũng thường độ chúng sanh, gạo cũng thường độ chúng sanh, miếng thịt cũng thường độ chúng sanh. Được. Chúng sanh mục đích là cần ấm no mà thôi. Cái hạnh Bồ Tát đó vạn linh đã đóng góp cho chúng sanh, mà chúng sanh quên hạnh của chính mình, đó là đi lạc được. Mà muốn biết hạnh mình là phải mở những cái trung tâm sẵn có trong tiểu thiên địa. Cơ quan mình quản lý mà mình không biết nó nằm đâu vào đâu là mình là người loạn trí. Cơ quan mình đang nắm, đang điều khiển, mình phải biết vị trí của mọi việc ở đâu và sẽ đi đến đâu, tụ tăng thế nào, thì mình mới là người đủ trí. Cho nên muốn có đủ trí phải quân bình,